Những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang về bệnh ôn dịch và cách phòng tránh. Một, phải biết rằng đau binh, đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cảm thành. Nếu không có sát nghiệp, dù thân gặp phải giặc cướp, chúng sẽ khởi tâm lành, chặn chém giết mình. Huống hồ là đối với những tai nạn ngang trái, ôn dịch, nước lửa, vân vân, người kiên giết, phóng sanh, tuyệt ít gặp phải. Vì thế biết rằng, bảo vệ loài vật vốn là để bảo vệ mình. Kiên giết mới hòng khỏi bị trời giết, quỷ thần giết, đạo tặc giết, vị lai oan oan tương báo giết. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. 2. Nếu như chẳng hiểu thấu cái đức hiếu sanh của trời đất, buông lung ý niệm tham ăn tục uống của chính mình, cậy mình khỏe hiếp kẻ yếu, ăn thịt nó đẩy bụng mình, ắt đến ngày nào đó tốt phước đã hết, sát nghiệp hiện tiền, muốn chẳng thấy đầu đổi mặt bị chúng nó ăn giết trở lại, hả có được chăng? Vả nữa, ăn thịt có chất độc, do lúc chúng bị giết tâm oán hận kích lại. Bởi thế khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít người bị nhiễm phải. Hơn nữa, thịt là vật quế trượt, ăn vào máu sẽ bẩn, tinh thần tối tăm, thấy mạnh mẽ ngay đó, nhưng hiệu quả tăng đi rất nhanh, rất dễ tạo thành đầu mối cho bệnh tật. Rau cỏ là vật thanh khiết, ăn vào khí thanh, chí rạng, khỏe mạnh lâu, dài chậm, có nhiều chất bổ. Tuy đây là lời bàn thông thường về phép vệ sinh, nhưng thật sự là lời luận cùng tột về tánh, do thói quen kéo dài đến nỗi mê măng chẳng tỉnh. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. 3. Niệm Quán Âm thì không chỉ khuyên bảo tình hữu niệm, mà hãy nên tuyên cáo trong thôn mình ở và những thôn lân cận. Bất luận già trẻ trai gái đều nên ăn chay niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mọi người ai nấy ở trong nhà mình vừa làm việc vừa niệm, thường niệm trong khi đi đứng nằm ngồi, chắc chắn chẳng bị ôn dịch. Ví dụ năm trước các sứ bị dịch tả thật dữ dội, tại vùng phụ cận của chấn Tự Tiền thuộc huyện Trường Thành, tỉnh Thiểm Tây, cả mấy trăm người chết. Trong thôn của một đệ tử có 50-60 nhà, ông ta dạy mọi người đều niệm Quán Âm, nên chỉ có 2 kẻ xấu bị chết, những người khác đều bình an. Cư sĩ Hà Hồng Cát ở huyện Cam Cốc, tỉnh Cam Túc đề xướng niệm Phật, phàm những chỗ niệm Phật tật dịch chẳng xâm nhập bờ cõi. Ông khuyên tình hữu niệm là biện pháp nhỏ, dạy già trẻ trai gái trong cả thôn đều niệm mới là biện pháp lớn. Tốt nhất là ăn chay trường, nếu chẳng thể thì cũng nên bớt ăn mặn, dẫu chưa thể ăn chay cũng phải niệm. Đang trong lúc hung hiểm này, chỉ có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là được cứu vớt che chở. Những kẻ sợ chết muốn được yên vui sẽ chẳng đến nỗi, vẫn chẳng nghĩ làm như vậy là đúng mà coi thường. Trích dẫn Văn Sao Tịnh Hoa Lục quyển 1. 4. Hiện thời là lúc tình thế đại hoạn nạn, bất luận phú quý hay nghèo hèn, già trẻ trai gái đều nên niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm căn cứ phòng ngừa tai họa. Phàm đạo binh, nước lửa, ôn dịch, sâu rầy, hạn hán, lục lội, thổ phỉ, cường đạo và các tai họa ngoài ý muốn, bệnh tật do oán nghiệp, oan gia gặp gỡ, vân vân. Nếu có thể chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành. Dẫu là do định nghiệp tạo thành, cũng có thể giảm nhẹ, chẳng đến nỗi khốc liệt quá mức. Những tai họa ấy chẳng phân biệt phú quý hay nghèo hèn, nhưng người phú quý xem ra còn khó chịu đựng hơn kẻ nghèo hèn. Do vậy, cho nên vì ta phú quý rồi coi thường, cũng như vì ta nghèo hèn bèn mặc kệ, chẳng lập kế đề phòng sẵn. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Ba Tù. 5. Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu theo tiếng cứu khổ. Chú thích: tầm thanh cứu khổ, Quan Thế Âm Bồ Tát quan sát tiếng kêu cầu cứu khổ cứu nạn của chúng sanh trong mười phương pháp giới, bèn tùy thuận cơ nghi hiện thân cứu độ. Nếu gặp phải những hoạn nạn như đau binh, nước lửa, đói kém, sâu rầy, châu chấu, ôn dịch, hạn hán, lục lội, giặc cướp, oan gia, ác thú, rắn độc, ác quỷ, yêu mị, bệnh tật do oán nghiệp, tiểu nhân hãm hại, vân vân, mà có thể phát tâm sửa lỗi hướng thiện, tự lợi, lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Quan Thế Âm, niệm niệm không gián đoạn, chắc chắn sẽ được Ngài từ bi che chở, chẳng bị nguy hiểm gì. Nếu vẫn giữ tấm lòng chẳng lành, dẫu có xương niệm, chẳng qua chỉ tạm gieo căn lành cho đời vị lai, chẳng được cảm ứng trong hiện thời. Bởi lẽ Phật, Bồ Tát đều thành tựu thiện niệm cho người, chọn chẳng thành tựu ác niệm cho người. Trích dẫn một lá thư gửi khắp. Lão Pháp Sư Tịnh Không từ bi khai thị năm 2020. Hiện tại bệnh dịch đang hoành hành, vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Một, chúng ta phải nên đối mặt với sự thật về bệnh dịch hiện nay đang hoành hành như thế nào. Phật Bồ Tát dạy chúng ta, trước tiên hãy giữ cho tâm bình tĩnh trở lại, đừng hoảng sợ, đừng kinh hãi. Hai, nếu như bệnh dịch thật sự lan rộng đến khắp khu vực, việc làm tốt nhất là không nên ra ngoài, ở trong nhà và tu tập khiến cho tâm trở nên thanh tịnh hơn. Đây là điều vô cùng quan trọng. Tâm địa nhất định phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì có thể miễn dịch, không thể truyền nhiễm. 3. Nghe kinh, đọc kinh, niệm Phật, đoạn ác, tu thiền. Đây là cái gốc. Tại sao vậy? Trong giáo lý Đại Thừa, Phật thường nói tất cả pháp đều do tâm tưởng sanh. Điều quan trọng nhất đó là chúng ta giữ gìn tâm ý thanh tịnh và lương thiện, cho dù bị nhiễm bệnh thì cũng không có ảnh hưởng gì, tự nhiên mà khỏi thôi. 4. Tại làm sao như thế? Cảnh tùy tâm chuyển, vì tâm thanh tịnh và tâm từ bi có thể khiến cho virus chuyển biến thành những tế bào tốt đẹp. Vì vậy bạn không nên sợ hãi. Bạn có sợ hãi thì bạn sẽ bị bệnh tật dọa mà chết. Đây là quan niệm sai lầm. 5. Cho nên chúng ta cần nuôi dưỡng tâm thanh tịnh cùng với tâm từ bi. Đây là những gì mà người thời nay thường nói để tăng cường khả năng miễn dịch của chính chúng ta. 6. Chúng ta niệm kinh hay làm việc siêu độ, tổ chức pháp hội cầu tiêu tai miễn nạn. Đây là cái ngọn, không phải là cái gốc. Có hiệu quả không vậy? Có hiệu quả. Nó có thể làm giảm tai nạn này một chút, có thể thay đổi tình thế tai nạn này một chút, nhưng vẫn không thể tiêu trừ tai nạn. 7. Làm thế nào để phân biệt đâu là ngọn và đâu là gốc? Đó là bạn có thể chân chánh tu hành, chân thật tinh tấn. Đây chính là gốc. Tâm thanh tịnh của chúng ta và lòng từ bi của chúng ta thì không thể mất đi. Điều quan trọng là mỗi ngày đều tăng trưởng, mỗi năm cũng đều tăng trưởng. Điều nguyện thanh tịnh của bản thân chính là vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ, niệm niệm đều nghĩ cho người khác mà không phải vì cầu cho bản thân mình. Luôn luôn nghĩ nhớ mà không hề thoái chuyển. Đây chính là cái gốc vậy. 8. Cho dù thế gian hiện tại có nhiều tai nạn thì bạn cũng không bị nhiễm phải nó. Tại sao thế? Vì bạn đã không tạo nên loại nghiệp chướng này. Dịch bệnh cũng chính là oan nghiệp. Nếu bạn cùng với họ không kết oán trái, họ nhất định sẽ không tìm đến bạn. Nếu bạn có kết oán với chúng sanh, họ sẽ tìm đến bạn. Đây chính là cảm ứng đạo giao, tơ hào không sai. Những lời khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa năm 1992, Ngài dạy về cách hóa giải bệnh viêm phổi. Bệnh viêm phổi còn trầm trọng hơn cả bệnh AIDS vì có thể truyền nhiễm qua cái bắt tay, mở miệng nói hoặc là da thịt chạm nhau. Nếu đeo khẩu trang hay mặt nạ thì cũng không thể phòng tránh được, chỉ có thể thoát được nhờ tu hành và ăn chay. Vi trùng bệnh viêm phổi có thể lây lan qua không khí, lợi hại hơn cả bom nguyên tử hay là bom sinh khí. Chú Đại Bi có thể chữa tất cả bệnh tật, kể cả bệnh S và bệnh viêm phổi, nếu chí thành và khẩn thiết trì tụng. Một đại họa cho nhân loại, mỗi chúng ta nên nhật tân, nhật nhật tân, hữu nhật tân. Mình phải mỗi ngày tiến bộ, mỗi ngày mình phải khá hơn ngày trước, nếu không mình sẽ lãng phí đời người. Hãy tụng chú Đại Bi và chú Thủ Lăng Nghiêm. Chú Đại Bi có thể chữa lành mọi loại bệnh, cho nên nói rằng Đại Bi thần chú thống thiên địa. Khi mình niệm chú Đại Bi, tất cả các cõi trời, các tầng địa ngục đều lắng nghe, càng niệm càng có linh cảm. Tuy vậy, nhưng mình phải niệm một cách điều đặn. Thường ngày không thể là hôm nay hoa sen, ngày mai thì hoa mẫu đơn. Hôm nay tụng bài này, ngày mai niệm bài khác, không chuyên nhất. Có câu rằng chuyên nhất thì linh cảm, tản mạng chẳng thành chi. Tôi nhớ lúc tôi còn ở Mãn Châu, có một làng nọ có dịch truyền nhiễm, hàng chục người chết mỗi ngày, cho nên sau 10 ngày thì hàng trăm người đã chết. Trong gia đình có 11 người, có 13 người chết trong 3 ngày. Làm sao mà có 13 người chết trong gia đình 11 người? Là vì có 2 người, một người là bà con và một người là bạn đến thăm gia đình ấy nên lây bệnh. Không biết rằng họ cũng sẽ chết với những người khác. Thật là một trận dịch khủng khiếp. Lúc bấy giờ tôi dẫn theo 4 cậu bé 11 hoặc 12 tuổi đến làng đó để tụng chú Đại Bi cứu giúp. Sau khi chúng tôi đi nhiễu xung quanh làng, chỉ tụng 108 biến chú Đại Bi, bệnh dịch biến mất một cách kỳ lạ. Do đó tôi biết rằng cảm ứng của chú Đại Bi thì không thể nghĩ bằng. Bây giờ chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt pháp. Thời mạt pháp là gì vậy? Là thời mà giáo pháp gần tàn và sắp biến mất. Ít người thật sự tin Phật và người Phật tử còn phỉ báng Phật, Pháp, Tăng. Phỉ báng Tam Bảo thì làm sao gọi là tin Phật? Phải gọi là tin ma. Vì tin nơi ma quỷ nên họ phá hoại Phật Pháp. Và vì vậy đủ thứ hiện tượng ma quái xuất hiện trên thế giới, hoặc là thiên tai, nhân họa, hay là lan tràn bệnh dịch. Thiện tai như lục lội, hạn hán, nạn châu chấu, phá hoại mùa màng, vân vân. Nhân họa như vụ rớt máy bay, xe lửa chật đường ray, đụng xe, vân vân. Những tai ách này xảy ra hầu như không có lý do rõ rệt nào và gây nhiều thiệt hại nhân mạng và khủng hoảng khác. Rồi còn động đất xảy ra nơi nơi, thật đáng khiếp sợ. Nhưng có người chỉ biết sợ hãi khi tai họa xảy đến, họ không tìm căn nguyên của những tai họa ấy. Thiên tai không phải thiên có tai họa, chính nhân loại chịu tai họa. Nhân họa là do chính con người chúng ta gây ra. Những vụ động đất xảy ra vì con người ưa chiến tranh, ưa sân hận và giết vô số người khác. Quý vị có muốn chết hay không? Quý vị có thích giết người hay không? Tốt lắm, vậy chúng ta cùng chết. Cho nên động đất, những tai họa ấy đều là những hiện tượng ma quái. Tại sao chúng ta không chịu quán chiếu để tìm ra căn nguyên của những tai họa này? Xin nói với quý vị rằng tất cả những thiên tai nhân họa, những trận động đất, máy bay rớt, xe lửa lật, tàu chìm, đụng xe, tất cả đều là do tâm con người tạo ra. Vì tâm con người đã mất hết bản chất người, đạo đức đã suy đồi, Cho nên những hiện tượng bất thường ấy mới xảy đến. Hiện nay vẫn còn có người nghiên cứu ít và cố tìm phương thức chữa bệnh này. Thật giống như biết rằng không thể làm mà vẫn cố làm. Họ cố chữa bệnh này chẳng những đã thất bại, lại còn tạo ra một thứ ít khác, đó là bệnh viêm phổi. Bệnh viêm phổi này còn đáng sợ hơn bệnh ít nữa, bởi vì bệnh mới này có thể truyền nhiễm qua cái bắt tay. Người bệnh chỉ mở miệng ra nói là có thể truyền bệnh qua người khác. Trong năm vừa qua, không những bệnh nhân không thể lành, mà ngay cả các bác sĩ và y tá, gần 20.000 người đã chết vì bệnh này, chẳng có cách nào trốn thoát. Ngay cả mang khẩu trang hay mặt nạ, chỉ cần da thịt chạm nhau là bệnh được lan truyền. Vi trùng bệnh có thể lây qua không khí, loại bệnh này còn nguy hại hơn cả bom nguyên tử hay cả bom sinh khí, cho nên nó là một tai họa không khác bệnh dịch. Bây giờ thì bệnh dịch này đã phát tác, và chẳng những người nam bị mắc bệnh mà cả người nữ cũng bệnh. Và không những cả nam lẫn nữ đều mắc bệnh, ngay cả trẻ sơ sinh cũng mắc chứng bệnh viêm phổi và bệnh AIDS này. Quý vị hãy nhìn lại xem có phải thật là khủng khiếp lắm không? Giờ đây trên khắp thế giới, nếu chúng ta điểm số người mắc bệnh AIDS và chứng xương phổi mới này thì con số không phải là nhỏ. Vì rằng một số thai nhi đã bị nhiễm vi khuẩn bệnh xương phổi này ngay khi còn trong bào thai, cho nên khắp thế giới giờ cuối cùng của con người đã điểm. Cái gọi là những ngày cuối cùng của nhân loại có nghĩa là tất cả sẽ bị tiêu diệt và biến mất. Hơn phân nửa dân số thế giới đang bị nhiễm vi khuẩn bệnh này. Khi nó phát tác, nó sẽ giống như trận đại hồng thủy mà không một ai có thể ngăn chặn. Nhân loại phải làm gì khi đối diện với tai ương này? Chúng ta phải chí thành khẩn thiết trì tụng chú Đại Bi. Đức Phật dạy rằng chú Đại Bi có thể chữa lành 84.000 bệnh tật trên thế gian, 84.000 chứng bệnh thì bao gồm cả AIDS và viêm phổi. Chúng ta phải sinh lòng thành khẩn, xem việc tụng chú quan trọng như việc ăn cơm, cần thiết như việc mặc áo, không thể thiếu sót như việc ngủ nghỉ. Mình phải làm như thế nào để chú Đại Bi trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của mình? Được vậy, bệnh AIDS sẽ sợ, bệnh viêm phổi cũng ngắn. Nhưng cần yếu là ta phải hết sức thành khẩn. Hơn phân nửa nhân loại sẽ bị hủy diệt, và những người sống sót là những người biết tu đạo, những người chân thật tu hành, những người biết niệm Phật, những người biết tụng kinh và những người ăn chay. Đó là những người có thể sống sót. Không phải tôi cố ý muốn nói điều này để hù dọa quý vị. Đã đến lúc tôi không thể không lớn tiếng. Thời đại này không phải là thời đại hòa bình, đây là một thời đại vô cùng nguy ngập. Tôi không thể không thông thiết lớn tiếng với các quý vị rằng sáng dậy không chắc gì ta yên được đến tối, vì rằng tai họa này đến trong khoảnh khắc không ai có thể ngờ. Trích lời khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 16 tháng 8 năm 1992 tại chùa Kim Luân, Los Angeles,